thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 5 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 tổ chức họp báo trước kỳ họp thứ 7. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13 tháng 7 năm 2018.
Với niềm đam mê toán học, hy vọng ước mơ trở thành nhà nghiên cứu toán học của em Dương Nguyễn Việt Anh sẽ được thành hiện thực.
Hiện nay tại một số tuyến đường, tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán vẫn diễn ra thường xuyên, đặc biệt là trước cổng Sở Giao thông Vận tải phía ngoài của chợ ga Thái Nguyên thuộc tổ 25 phường Quang Trung. Điều này đang hỏi các cấp các ngành cần có nhiều giải pháp hiệu quả để thành phố ngày càng sạch đẹp văn minh. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 4 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức họp báo trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự họp có các đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện các sở, ban ngành và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh. Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 7 đến 13 tháng 7 năm 2018. Kỳ họp lần này sẽ thông qua 25 nội dung, trong đó 5 nội dung do Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trình, 16 nội dung báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình và 4 thông báo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp trình. Đáng chú ý là nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6. Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác trên địa bàn tỉnh. Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh. Cũng tại kỳ họp sẽ thông qua 14 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết liên quan đến các cơ chế chính sách. Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, các sở ngành làm rõ thêm một số nội dung tại kỳ họp liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh, hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Các cơ quan báo chí cũng đề nghị được tạo điều kiện cung cấp đầy đủ thông tin để tuyên truyền hiệu quả trước, trong và sau kỳ họp. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành liên quan đã trả lời làm rõ một số nội dung câu hỏi của các cơ quan báo chí. Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cung cấp thêm một số thông tin về kết quả của Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018 và hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh thời gian tới. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, hoạt động thu hút đầu tư, các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, giao Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan báo chí để tuyên truyền, phản ánh đầy đủ chính xác, kịp thời về kỳ họp nhằm giúp cử tri, nhân dân trên địa bàn theo dõi, nắm bắt, qua đó góp phần làm nên thành công chung của kỳ họp. Phiên khai mạc, phiên chất vấn và trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp sẽ được truyền hình và truyền thanh trực tiếp trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.
Sáng ngày 4 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giám sát Ủy ban Nhân dân thành phố về việc giải quyết các ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo một số phòng ban của thành phố. Đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố dự và chủ trì hội nghị. Tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, có 126 ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng và quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, an ninh trật tự, lao động thương binh và xã hội. Kết quả, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo giải quyết xong 77 ý kiến kiến nghị đạt trên 61%, 49 ý kiến đang giải quyết chiếm tỷ lệ trên 38%, trong đó 25 ý kiến đang được các cơ quan chuyên môn của thành phố trực tiếp tham mưu giải quyết, 24 ý kiến được tiếp thu đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc chỉ đạo giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Các phòng ban đơn vị được giao nhiệm vụ đã chủ động phối hợp với chính quyền các phường xã liên quan trong việc giải quyết các ý kiến. Cơ bản các ý kiến đã được nghiên cứu xem xét giải quyết và trả lời theo đúng quy định. Tuy nhiên, việc xem xét giải quyết trả lời một số ý kiến của một số đơn vị còn chưa kịp thời. Một số nội dung trả lời còn chung chung, không đưa ra lộ trình và biện pháp giải quyết cụ thể. Một số ý kiến trả lời còn dài dòng, có ý kiến trả lời còn thiếu nội dung. Tại buổi giám sát, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố làm rõ 13 ý kiến thuộc lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, bồi thường hỗ trợ tái định cư, văn hóa, kinh tế, quản lý đô thị. Quan tâm hơn nữa việc giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp.
Trong hai ngày 4 và 5 tháng 7, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023. Tới dự có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố, cùng 175 đại biểu chính thức đại diện cho trên 23.000 hội viên nông dân trên địa bàn thành phố. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân thành phố Thái Nguyên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra. Hội đã phối hợp với các cơ quan tổ chức bồi dưỡng chính trị nghiệp vụ cho trên 273.000 lượt cán bộ hội viên được học tập phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kết nạp mới trên 3.300 hội viên. Trong 5 năm, đã có trên 55.000 lượt gia đình hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét có 35.000 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các cấp hội nông dân đã vận động hội viên và nhân dân hiến 23.600 m2 đất, đóng góp trên 11,2 tỷ đồng và 12.000 ngày công lao động để sửa chữa làm mới 109 km đường bê tông, điện chiếu sáng, 220 km kênh mương thủy lợi và một số công trình khác. Nói về chỉ đạo của Hội Nông dân thành phố trong việc triển khai chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho hội viên phát triển kinh tế, ông Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội Nông dân phường Cam Xá nói:
Hội Nông dân thành phố là trong nhiệm kỳ vừa qua đã chỉ đạo lãnh đạo Hội Nông dân phường thực hiện một số các nhiệm vụ giải pháp như là hỗ trợ hội viên trong năm 2014 là cũng đã thực hiện một cái xây dựng một cái dự án là trồng và phát triển cây hoa đào phường Cam Xá. Trong cái dự án này thì có cái nguồn vốn của Trung ương thì đã hỗ trợ cho một số hội viên là vay vốn để cải tạo đất, mở rộng sản xuất. Thì qua đó thì cũng đã thì đến bây giờ là chất lượng cây hoa đào ngày càng được nâng cao và giá trị cây hoa đào có những cây đã có giá trị trên 10 triệu đồng đến 20-30 triệu đồng một cây.
Tới dự và phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận những kết quả Hội Nông dân thành phố đạt được trong nhiệm kỳ. Đồng chí nhấn mạnh:
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu do đại hội của đồng chí đề ra, công tác xây dựng, củng cố tổ chức bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt của các cơ sở chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực và chuyển biến theo hướng tích cực, thiết thực, hiệu quả và gắn với sản xuất và đời sống của việc. Đến nay, toàn thành phố đã có trên 23.000 hội viên và tỷ lệ thu hút đạt 95.4%. Các phong trào nhân dân thi đua tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đảm bảo quốc phòng an ninh được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ và thiết thực. Hội cũng đã phát triển theo nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật theo hướng hiện đại và bền vững.
Đại hội đã bầu 28 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023, bầu 21 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8, nhiệm kỳ 2018-2023. Cũng tại đại hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng 15 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân giai đoạn 2012-2018.
Ngày 4 tháng 7, Đảng bộ phường Phan Đình Phùng đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Hai năm qua, việc triển khai quán triệt thực hiện chỉ thị 05 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 được cấp ủy chính quyền từ phường đến 50 chi bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc, thực sự đi vào nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương. Kết quả giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2016 đạt trên 1.678 tỷ đồng, bằng 100,19% kế hoạch. Năm 2017 đạt trên 1.404 tỷ đồng, bằng 100,28% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước năm 2016 đạt 29.102 triệu đồng, bằng 166% kế hoạch. Năm 2017 đạt 35.159 triệu đồng, bằng 131,4% kế hoạch. Nhân dân trên địa bàn kịp thời bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng đô thị, các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Năm 2016-2017, Đảng bộ phường đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận những cách làm hay và sáng tạo tại chi bộ mình nhằm góp phần cùng toàn đảng bộ thực hiện có hiệu quả hơn trong quá trình thực hiện chỉ thị 05. Là một trong những chi bộ có nhiều thành tích trong việc thực hiện chỉ thị 05, đồng chí Lê Thị Minh Loan, bí thư chi bộ tổ 18, đồng thời là cá nhân tiêu biểu được biểu dương tại hội nghị này, chia sẻ kinh nghiệm của chi bộ mình trong việc thực hiện chỉ thị 05.
Tổ dân phố 18 thì cũng đã được triển khai liên tục trong những năm qua, mỗi năm một chuyên đề. Và cụ thể là trong năm 2016 thì triển khai cái chuyên đề là trong hàng ngũ của Đảng là công tác tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Mỗi cá nhân đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, phải có một cái bản đăng ký về thực hiện cái tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Năm 2017 thì chi bộ cũng như là toàn thể cán bộ trong đảng viên đăng ký về việc là học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Và cụ thể là chi bộ thì đăng ký về việc là cách làm việc dân chủ. Và đối với đồng chí bí thư chi bộ thì đăng ký về phương cái cách phong cách là người lãnh đạo để đi sâu đi sát với quần chúng. Đồng chí phó bí thư chi bộ thì về phong cách ứng xử đối với nhân dân, hòa nhã khiêm tốn trong cái việc quan hệ với nhân dân. Đồng chí chi ủy viên là trưởng ban công tác mặt trận thì đã xây dựng được một khối đại đoàn kết trong nhân dân trong tổ, và tất cả các đảng viên trong chi bộ đều đăng ký cái là cái trách nhiệm của người đảng viên, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên. Thế và cũng từ đó thì đẩy mạnh được cái tinh thần tính tiên phong gương mẫu của từng cán bộ đảng viên trong chi bộ, góp phần vào xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Và tổ dân phố cũng đạt nhiều kết quả trong 2 năm, trong 3 năm vừa qua. Trong 3 năm vừa qua, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu liên tục. Và tổ dân phố trong 3 năm liền cũng đã đạt là tổ tiên tiến và tổ được Ủy ban nhân phường khen thưởng về công tác toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Nhân dịp này, Đảng bộ phường Phan Đình Phùng đã biểu dương khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Thời gian qua, phường Thịnh Đán thường xuyên chỉ đạo tổ quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường của phường, phối hợp với ban bảo vệ dân phố, công an phường và các tổ dân phố tăng cường việc tuyên truyền, việc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa bàn phường, nhắc nhở các hộ kinh doanh bày bán hàng hóa, kinh doanh dịch vụ, đặt biển hiệu, biển quảng cáo đúng nơi quy định, không lấn chiếm sử dụng trái phép lòng đường vỉa hè để làm nơi kinh doanh, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy, các hiện tượng vi phạm về trật tự đô thị vẫn diễn ra trên trục đường Quang Trung, khu vực trước cổng trường Đại học Cao đẳng Sư phạm, Bệnh viện A Thái Nguyên và khu vực chợ Đán. Để chấn chỉnh tình trạng này, phường đã chỉ đạo tổ trật tự xây dựng mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường của phường xây dựng lịch hàng tuần phối hợp với đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố thực hiện kiểm tra, giải tỏa, lập biên bản tham mưu xử lý đối với các trường hợp lấn chiếm sử dụng trái phép đất hành lang giao thông, vỉa hè, lòng lề đường để làm nơi kinh doanh dịch vụ rửa xe, ăn uống, bày bán hàng hóa, v.v. Các lực lượng chức năng đã kiểm tra, nhắc nhở 95 trường hợp, tạm giữ gần 60 tang vật vi phạm, trong đó chủ yếu là ô dù, ghế nhựa, bát sứa, biển quảng cáo, máy quay mía, xe đẩy bán hàng, v.v. Thưa quý vị và các bạn, với các bạn học sinh lớp 9A2 nói riêng, các thầy cô giáo và học sinh trường Trung học cơ sở Tân Thành nói chung, Dương Nguyễn Việt Anh là cậu học trò chăm ngoan, học giỏi, tính tình hiền lành, thân thiện, hay giúp đỡ bạn bè và niềm say mê đặc biệt với môn toán. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cậu học trò Dương Nguyễn Việt Anh qua bài viết của phóng viên Minh Tâm.
Góc học tập với đa dạng các loại sách về toán đã trở thành nơi Việt Anh muốn tìm tòi nghiên cứu những con số. Em bảo, đây là nơi em đã gắn bó suốt 9 năm học. Ngay từ nhỏ em thấy mình có sự yêu thích đặc biệt với môn toán. Ban đầu chỉ là những dãy số tự nhiên, những phép cộng trừ nhân chia đơn giản. Qua mỗi cấp học, những bài toán chứa ẩn số x, những phương trình bậc 2 với cấp độ khó tăng dần. Có khi phải mất cả ngày, thậm chí vài ngày mới tìm ra đáp số, nhưng lại khiến em rất hứng thú. Là người luôn sát cánh bên con ngay từ những ngày đầu đi học, chị Nguyễn Thị Thủy chia sẻ. Bắt đầu từ năm lớp 2, gia đình thấy Việt Anh có những tư duy nhanh nhạy với môn toán. Cháu dành nhiều thời gian cho môn học này và năm nào cũng tham gia các cuộc thi học sinh giỏi toán. Lên cấp 2, những dạng toán với cấp độ khó tăng dần, hàng ngày ngoài giờ học lên lớp, bất kỳ lúc rảnh rỗi nào, cháu cũng cầm sách toán nghiên cứu.
Một trong những cái kỷ niệm mà gia đình tôi còn nhớ mãi đó là khi mà cháu học lớp 7, cháu có chia sẻ với ba mẹ là có một cái bài toán nâng cao là con nghĩ mãi vẫn không ra. Thế thì lúc đó thì ba mẹ cũng động viên con là con cố gắng, thì ba mẹ tin là con sẽ nghĩ ra được cái cách giải bài toán đó. Và sau 2 ngày thì hôm đó là gia đình ngồi ăn cơm. Thế thì lúc đó thì Việt Anh với cái vẻ mặt rất là trầm tư suy nghĩ, và bỗng dưng là cháu reo lên một cách rất là vui mừng là ba mẹ ơi, con đã tìm ra cái cách giải cho cái bài toán đó rồi. Và cháu đứng ngay dậy và ghi chép lại cái bài toán đó ngay lúc đó.
Ở trường, những tiết học toán luôn mang đến cho Việt Anh sự hào hứng, và em đã truyền cảm hứng học toán cho cả lớp, bởi suốt từ năm lớp 6 đến năm lớp 9, tập thể lớp luôn dẫn đầu trong khối về môn toán với trên 50% học sinh đạt loại giỏi. Riêng Việt Anh, điểm trung bình môn toán luôn từ 9,6 trở lên. Em luôn suy nghĩ học toán hay học bất kỳ môn học nào đều không khó, quan trọng là mình phải yêu thích và muốn khám phá. Có nhiều cách để học toán hiệu quả. Trước tiên trên lớp chăm chú lắng nghe cô giáo giảng bài, nắm chắc kiến thức. Về nhà phải hoàn thành hết bài tập, được giao, rồi mới tính đến việc nghiên cứu, tìm hiểu những dạng bài nâng cao. Và việc trao đổi giúp đỡ các bạn trên lớp cũng là cách để ôn lại kiến thức. Em Trương Tiến Quang, học sinh lớp 9A2 trường Trung học cơ sở Tân Thành, bạn học cùng lớp với Việt Anh cho biết. Những giờ ra chơi, Việt Anh thường giúp em bổ trợ kiến thức toán với những bài toán khó. Nhờ có Việt Anh giúp đỡ, em cảm thấy môn toán không còn khó mà rất thú vị và tiến bộ qua mỗi kỳ học.
Trong lớp Việt Anh là một người rất là hòa đồng với bạn và hay giúp đỡ mọi người. Giờ sự giúp đỡ của bạn mà em cảm thấy môn toán nó dễ dàng hơn. Bạn giúp đỡ em rất là nhiều về những dạng toán mới và những bài tập khó.
Còn đối với cô giáo Dương Thị Duyên, giáo viên dạy toán cũng là người phụ trách đội tuyển học sinh giỏi toán trường Trung học cơ sở Tân Thành cho hay, ở Việt Anh có một tư duy nhạy bén với môn toán mà không phải học sinh nào cũng có.
Trong quá trình mình dạy môn toán ở lớp Việt Anh cũng như là bồi dưỡng học sinh giỏi toán ở các buổi chiều ấy, thì mình nhận thấy ở học sinh này có một niềm đam mê đặc biệt đối với môn toán. Khi mà mình đưa ra các bài toán khó thì em tìm ra rất nhanh được lời giải và em có khả năng phát hiện ra vấn đề rất là tốt. Đây là một em học sinh rất là thông minh và có tư duy logic chặt chẽ.
Từ những năm học ở trường trung học cơ sở, năm nào Việt Anh cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Không chỉ giỏi về toán mà Dương Nguyễn Việt Anh còn giỏi toàn diện tất cả các môn học, luôn được thầy cô và các bạn yêu quý. Đặc biệt em luôn là thí sinh tiêu biểu xuất sắc nhất của đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường khi liên tục giành các giải cao trong những cuộc thi về môn toán, vật lý, toán tiếng Anh do thành phố, tỉnh tổ chức. Riêng năm học lớp 9, em đạt học sinh giỏi tiêu biểu, đạt giải nhì môn toán trong cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố, giải nhì giải toán máy tính cầm tay lớp 9 do thành phố tổ chức. Đặc biệt, tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do Đảng Bộ Thành phố Thái Nguyên tổ chức, em là một trong 117 cá nhân tiêu biểu được biểu dương khen thưởng. Nói về những giải thưởng này, Việt Anh chia sẻ, những giải thưởng em nhận được sẽ giúp em hoàn thiện khả năng của bản thân trong việc phát triển đam mê của mình sau này.
Em ước mơ là sau này muốn được nghiên cứu sâu hơn vào toán. Em muốn trở thành một cái nhà nghiên cứu về toán học. Để mà thực hiện được cái ước mơ thì hiện tại em vẫn đang cố gắng để học hành, để trau dồi kiến thức.
Chia tay thầy cô, các bạn và mái trường trung học cơ sở Tân Thành, nơi đã nuôi dưỡng cho em bao ước mơ hoài bão. Em đã xuất sắc thi đỗ vào trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên, lớp chuyên toán, với tổng điểm 58,6 điểm. Tin tưởng rằng ở một môi trường học tập mới, Việt Anh sẽ tiếp tục nỗ lực để ước mơ trở thành một nhà nghiên cứu toán học của em được thực hiện, tiếp tục đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên đang nỗ lực lập lại trật tự đô thị, đảm bảo thành phố ngày càng sạch đẹp văn minh, thì tại một số tuyến đường, tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán vẫn diễn ra thường xuyên. Điều này đòi hỏi các cấp các ngành cần có nhiều giải pháp hiệu quả hơn nữa. Trong chuyên mục Văn minh đô thị hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Chấn chỉnh tình trạng biến vỉa hè thành nơi họp chợ.
Trên đoạn đường dài chừng 200m trước cổng sở giao thông vận tải, phía ngoài của chợ ga Thái Nguyên thuộc tổ 25 phường Quang Trung có gần chục chiếc biển có nội dung cấm họp chợ, khu vực cấm bán hàng được dựng lên từ lâu. Thế nhưng, biển cấm thì mặc biển cấm, hoạt động mua bán tại đây vẫn rất sôi động. Ngay dưới chân biển cấm, các tiểu thương bày bán la liệt đủ loại mặt hàng, rau, củ, quả, thịt, cá. Khách hàng thì chỉ việc đỗ xe ngay dưới lòng đường là thoải mái mặc cả, mua bán. Việc lấn chiếm vỉa hè làm nơi họp chợ đã diễn ra từ lâu, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông. Tiểu thương Nhâm Hồng Hà nói.
Tôi bán ở đây cũng được tầm khoảng 4-5 năm rồi. Nếu nói đúng ra đây là do là mình vi phạm hành lang vỉa hè thì bây giờ tôi cũng chỉ đề nghị là nếu mà làm được chợ mới thì để quy hoạch cho bà con vào chợ ngồi hết.
Trái ngược với không khí mua bán sôi động ngoài vỉa hè, khu vực phía trong chợ ga Thái Nguyên, cảnh mua bán lại khá ảm đạm. Điều này được cho là có nhiều nguyên nhân. Một phần do chợ được xây dựng từ lâu, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhưng phần chính là do việc họp chợ trái phép ngoài vỉa hè đã hút gần hết khách của chợ chính thức. Mặt khác, các tiểu thương cho hay, để có một chỗ ngồi trong chợ ga, mỗi hộ phải bỏ ra khoảng 500.000 đồng một tháng để đóng các loại thuế, phí. Vừa mất tiền, vừa ít khách, thành ra nhiều tiểu thương bỏ chợ, dẫn đến tình trạng chợ ngày càng vắng vẻ, điều hưu. Tiểu thương Nguyễn Thị Phượng chia sẻ.
Tôi cũng mong muốn là tất cả chợ ngồi cho nó đông đúc, không một mình tôi một chỗ thế này, coi như là nghe chừng là khách đến ăn mày người ta còn chẳng muốn vào.
Để chấn chỉnh tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm nơi họp chợ, thời gian qua, Ủy ban nhân dân phường Quang Trung đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc kiểm tra này vẫn chỉ như bắt cóc bỏ đĩa. Lực lượng chức năng vừa đi khỏi, hoạt động mua bán hàng lại tấp nập diễn ra. Điều này đòi hỏi phải có biện pháp hữu hiệu lâu dài từ phía chính quyền. Trao đổi với bà Lê Thị Hồng Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên được biết.
Đợt vừa qua thì Ủy ban dân phường thì cũng đã xây dựng kế hoạch hàng tuần để thực hiện giải tỏa cái việc bán hàng lấn chiếm vỉa hè cổng sở giao thông và đường ga Thái Nguyên. Chỉ trong tháng vừa rồi thì chúng tôi cũng đã thực hiện giải tỏa và cũng đã thu giữ xử phạt hành chính 16 trường hợp. Chúng tôi thực hiện trong cái giờ hành chính thì đảm bảo thực hiện yêu cầu và những qua cái thực giờ hành chính thì nhân dân lại tràn ra đường và cái lực lượng chức năng để duy trì cái phần này nó cũng có phần hạn chế.
Thưa quý vị và các bạn, thiết nghĩ để xóa bỏ triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh cần có sự vào cuộc thường xuyên hơn nữa của chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng. Về lâu dài, phường Quang Trung cần khẩn trương kêu gọi đầu tư để nâng cấp chợ ga và đưa các hộ kinh doanh buôn bán ngoài vỉa hè vào quản lý ở trong chợ. Có như vậy, diện mạo đô thị của một phường trung tâm thành phố Thái Nguyên mới trở nên văn minh, sạch đẹp.
Thông báo tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng. Hiện nay do thời tiết nắng nóng kéo dài trên diện rộng, tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn, làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Để đảm bảo cấp điện ổn định trong các đợt nắng nóng, Điện lực thành phố Thái Nguyên đề nghị nhân dân áp dụng và phối hợp các biện pháp sử dụng điện an toàn tiết kiệm hiệu quả như sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, hạn chế tối đa sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn vào giờ cao điểm từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ, bàn là, siêu điện ra khỏi vận hành. Chỉ ưu tiên khôi phục trước các thiết bị ánh sáng và quạt thông gió để tránh gây mất điện lặp lại. Chỉ sử dụng hoặc khôi phục lại thiết bị làm mát có công suất lưới trước hoặc sau giờ cao điểm. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nóng bức và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Rất mong được sự hợp tác của nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin nắng nóng và cảnh báo mưa dông. Tin nắng nóng, hôm nay các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ lúc 13 giờ đo được tại trạm Thái Nguyên là 36,9 độ C, tại trạm Định Hóa là 36,5 độ. Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn, nên ngày mai các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Có nơi trên 37 độ, độ ẩm thấp nhất phổ biến 50-55%. Từ ngày 7 tháng 7, nhiệt độ hạ dần, kết thúc đợt nắng nóng này, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng. Cảnh báo mưa dông. Một vùng xoáy thấp đang hình thành và có xu hướng hoạt động mạnh dần lên trên khu vực phía Bắc các tỉnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng xoáy thấp có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, trong chiều tối và đêm mai, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 7, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Đợt mưa này tập trung cao điểm trong các ngày 7 đến ngày 9 tháng 7. Sau đó, mưa còn có thể kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét cấp 1. Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày 6 tháng 7 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, ít mây không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%. Khu vực phía Tây, ít mây không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, ít mây không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%. Khu vực phía Đông, ít mây không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ!
Sao con?
Có quảng cáo nè mẹ.
Quảng cáo gì vậy con?
Quảng cáo bánh Aron Costa. Mình cùng nghe nhé mẹ.
Được rồi.
Couscous. Couscous. Bí mật bên trong. Couscous.
Đem lại sức khỏe.
Kem sữa.
Cho bạn ngon miệng.
Kem trứng.
Chọn dinh dưỡng.
Couscous. Couscous.
Dinh dưỡng đầy đủ với sữa và trứng.
Couscous.
Chọn dinh dưỡng.
Couscous, chọn dinh dưỡng. Audio Couscous.
Con có muốn ăn bánh Couscous không?
Dạ, con muốn ăn.
Con muốn kem sữa hay kem trứng?
Con thích cả hai.
Vậy chúng ta cùng đi mua Couscous nhé.
Oh yeah.
Couscous, chọn dinh dưỡng. Audio Couscous.
VNPT Thái Nguyên xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất. Đồng hành cùng World Cup 2018, lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh, VNPT Thái Nguyên ưu đãi chưa từng có cho khách hàng khi đăng ký gói cước combo tích hợp Internet và truyền hình. Chỉ từ 165.600 đồng trên một tháng, quý khách sẽ được sở hữu chọn gói Internet cáp quang tốc độ 20M, MyTV siêu hấp dẫn bao gồm gói cước MyTV Silver HD, gần 200 kênh giải trí đẳng cấp trong nước và quốc tế, giữ nguyên các kênh giải trí hàng đầu thế giới như HBO, Star Movie, Fox Sports, Disney. Đặc biệt, miễn phí đầu thu cho khách hàng hòa mạng mới và trả trước cước 6 tháng trở lên. Ngay từ bây giờ, quý khách hãy gọi ngay đến tổng đài 800-126 để được tư vấn và đăng ký gói cước thích hợp, thỏa sức tận hưởng bầu không khí World Cup cùng nhiệt. VNPT Thái Nguyên rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, cất tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.